Những hiện tượng thời tiết thiên tai trong năm 2013 đáng chú ý ra sao? Mời quý thính giả theo dõi đánh giá của một số chuyên gia thuộc chuyên ngành môi trường hải dương học về tình hình đó trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. Bão tố, lũ lụt, hạn hán, vân vân là những thiên tai lâu nay xảy ra tại những vùng miền khác nhau trên trái đất. Qua kinh nghiệm, con người có thể nhận biết phần nào khoảng thời gian trong năm những hiện tượng ấy xảy đến tại nơi họ sinh sống từ đời này qua đời kia. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhất là trong năm 2013, nhiều người cho rằng chu kỳ tự nhiên có những biến đổi thất thường không như trước đây nữa. Nắng nóng, hạn hán, mưa gió, bão tuyết, v.v. đến sớm hơn, kéo dài hơn hay mức độ nặng hơn. Kỹ sư Đặng Đình Cung từ Pháp đưa ra định nghĩa thế nào là bất thường, cực đoan trong các hiện tượng tự nhiên.
Định nghĩa một hiện tượng bất thường và một hiện tượng cực đoan. Theo toán học thì một hiện tượng bất thường là một hiện tượng có xác suất xảy ra rất nhỏ. Và một hiện tượng cực đoan là một hiện tượng ở ngoài khoảng cách biến động có thể chấp nhận được.
Dựa trên định nghĩa ông đưa ra đó, ông có đánh giá về tình hình thiên tai trong năm 2013 như sau.
Dựa trên hai định nghĩa ấy thì năm 2013 ở Việt Nam không có gì là bất thường. Mùa khô năm nay ngắn hơn trung bình, nhưng cũng có năm hạn hán ít hơn. Nếu thống kê thêm nhân tai do đập thủy lợi bị vỡ hay xả lũ thì lượng mưa năm nay nhiều hơn trung bình nhưng cũng có năm mưa nhiều hơn. Tuy nhiên như mọi năm, thiên tai đã cướp đi một số quá nhiều sinh mạng và một phần quá lớn tài sản, đặc biệt là ở miền Trung. Hiện tượng cực đoan năm nay là bão Hải Yến đã tàn phá các đảo phía nam Philippines này. Nhưng cơn bão đã giảm cường độ và trở thành áp thấp nhiệt đới khi dạt vào bờ biển Việt Nam.
Trái với đánh giá của kỹ sư Đặng Đình Cung, tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, một chuyên gia về tình hình biến đổi khí hậu, từng tham gia vào báo cáo thứ tư của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, thì những hiện tượng tự nhiên trong năm qua, theo như báo cáo thứ năm của tổ chức này, thì rõ ràng có những bất thường.
Theo đánh giá của tôi thì cái vấn đề biến đổi khí hậu trong những năm vừa qua và đặc biệt năm vừa rồi là nó có nhiều sự thay đổi bất thường và rõ ràng là tác động biến đổi khí hậu đã nhìn thấy rất là rõ ràng, không phải thậm chí như trước đây mình dự báo nữa. Ví dụ cụ thể mà năm 2013 vừa qua ở Việt Nam thì ta thấy rằng là cái số lượng mà thiên tai gây ra bão lụt, rồi là mùa đông vừa rồi, hiện nay mới bắt đầu mùa đông thôi. Nhưng mà lạnh, giá trị cực trị của nhiệt độ lạnh bất thường, khiến cho cái tuyết rơi ở Sapa, rồi ở các bên đỉnh núi cao của Việt Nam, thậm chí có nơi đến 30 phân đến 50 km này ạ. Thế dạng điều chưa từng có với Việt Nam. Thế là đâu cũng thấy, nhưng mà cho rằng ở Việt Nam nhìn thấy rất rõ tác động của cái sự thay đổi bất thường của khí hậu trong năm vừa qua. Hay như cái bão mà Hải Yến mà đổ bộ ở Philippines, thì rõ ràng là cấp gió Catagro nó đến cái cấp độ 5 mà đã vượt đến cấp gió là giật đến 301 km một giờ, là vượt rất xa cái cấp độ bão Catagro 5 mà theo cái phân cấp bão lớn nhất đấy. Thì rõ ràng đấy là những cái hiện tượng là rất bất thường, và có thể nói rằng là biến đổi khí hậu nó không thể ta dự báo nữa, mà thực tế đã đang xảy ra với mức độ ngày càng gia tăng. Cho nên đánh giá chung là cái mà Ủy ban Liên của biến đổi khí hậu IPCC đưa ra các cái báo cáo vừa rồi cho thấy rằng cái diễn biến của nó là đang diễn tiến một cách rất là phức tạp.
Ông Trần Việt Liễn, chuyên gia hiện đang làm công tác cố vấn cho Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam về vấn đề biến đổi khí hậu, nhận định.
Riêng ở Việt Nam thì tôi thấy năm vừa qua thì có lẽ thiên tai cũng là một trong những cái biểu hiện khá rõ nét. Có lẽ cũng là cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Người ta cứ đổ hết cả cho biến đổi khí hậu thì tôi cũng không nhất trí đâu.
Yeah.
Thế nhưng mà rõ ràng là cái tác động đó là có. Năm vừa rồi thì Việt Nam có lẽ cũng là một trong những nước là chịu ảnh hưởng nặng của bão. Số lượng các cơn bão hoạt động trên Biển Đông số lượng các xoáy sở nhiệt đới nó đổ bộ vào Việt Nam. Ấy riêng cái cơn bão Harian thì may quá là nó cũng không đổ bộ trực tiếp, cho nên là cái thiệt hại thì nó cũng đỡ hơn là Philippines. Nhưng mà rõ ràng là năm vừa rồi những cái ảnh hưởng nó cũng là khá lớn, đặc biệt là đối với nó gây cho lũ lụt ở trên các cái khu vực cái giải miền Trung của Việt Nam thì cái thiệt hại đó là khá lớn. Cho nên là tôi cho rằng cái đó tổng kết của các cái ngành chức năng thì họ cũng đã có những cái báo cáo, thì cho rằng là năm vừa qua là cũng là một trong những năm mà là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thiên tai đối với khu vực Việt Nam.
Yeah.
Đấy là cái nhận định của chúng tôi về cái nhận định chung là ở đây. Thế còn những cái nét khác ấy thì năm vừa rồi ấy, thì cái xu hướng mà nhiệt độ tăng thì là cái điểm không có vấn đề gì. Tuy nhiên rằng là có một cái đặc điểm mà người ta nhiều khi người ta chỉ chú ý đến mặt thôi, tức là cái biến đổi khí hậu ấy thì nó làm gia tăng các cái khoảng cách, làm cho cái biên độ dao động của các cái hiện tượng khí tượng nó tăng lên. Vì thế cùng với cái tăng nhiệt trung bình ấy thì nó lại xuất hiện những cái ngoài cái cực đoan là nhiệt độ cao thì nó cũng vẫn khả năng là xuất hiện những cái cực đoan với nhiệt độ thấp cũng nhiều. Cái đợt rét mà hiện nay đang còn ở miền Bắc Việt Nam đang chịu ảnh hưởng ấy thì cũng là một trong những cái tương đối dị thường của cái thời tiết. Đặc biệt là cái mưa tuyết ở Việt Nam năm nay là khá rộng trên một cái diện tích khá lớn của cái vùng núi phía Bắc. Thì chúng tôi cũng coi đấy là một những cái dị thường. Đấy, dị thường đó thì có thể là những cái tác động của biến đổi khí hậu nó ở một cái góc cạnh nào đó thôi. Nhưng mà cũng có lẽ đấy cũng là một cái biểu hiện.
Giáo sư Đinh Văn Ưu giảng dạy tại khoa Hải Dương Đại học Quốc gia Hà Nội thì có nhận xét cẩn trọng hơn về các hiện tượng thời tiết trong thời gian qua như sau.
Đối với vùng Đông Nam Á thì có lẽ cái quan trọng nhất là xảy ra đúng cơn bão Haiyan vừa rồi qua Philippines và sáng vào Việt Nam thì cuối cùng nó lại đi lệch về phía Bắc. Thì như vậy là một cái sự kiện mà người ta nói là từ xưa đến nay chưa vậy là gần như chưa bao giờ tìm thấy một cơn bão đổ bộ vào đất liền với cái là vận tốc mạnh như bây giờ như cơn bão Haiyan vừa rồi. Thế còn ngoài ra thì lúc đầu thì người ta cũng dự đoán, nhưng mà năm nay thì cũng số lượng bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương thì cũng chưa phải là kỷ lục. Nó cũng nhiều hơn năm ngoái, nhưng mà nó cũng nằm vào cái diện trung bình cao thôi. Thì tôi nghĩ rằng là kết hợp với những cái sự kiện vừa rồi ở châu Âu, rồi ở nước Mỹ liên quan tới bão, rồi liên quan tới bão tuyết, thì tất cả những sự kiện ấy thì có vẻ là cái thông tin ở trên báo đài thì nhiều hơn về các cái sự cố thiên tai thiên nhiên. Đấy, ta gọi là các cái hiện tượng cực đoan, nhưng mà chưa thấy có cái công bố nào, và theo bản thân tôi thì cũng chưa thấy cái điều gì để chứng tỏ rằng là cái hiện tượng cực đoan là nhiều hơn so với thường kỳ. Cũng có một số thông tin cho rằng là có vẻ là cái năm 2012, 2013 và kể cả năm nay nữa là một cái giai đoạn chuyển tiếp trong cái chu kỳ khí hậu, thì điều này cũng có thể là nói lên một điều là có thể trong những thời gian tới thì cái biến đổi của khí hậu nó này có một cái nước mặt khác chắn. Thì người ta đã nói rằng là có thể là bắt đầu từ năm 2012 là thời kỳ có thể bắt đầu một cái tiểu băng hà mới, nhưng mà điều ấy có lẽ là cũng chưa thể chứng minh gì được. Nhưng mà theo như ghi nhận về hoạt động của mặt trời rồi mà thì các tài liệu khoa học công bố thì cho thấy tức là cái chu kỳ thứ 25 của hoạt động mặt trời thì có vẻ là yếu hơn so với tất cả các kỳ khác. Mà
Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cho rằng năm 2013 là một năm khốc liệt về thời tiết tại Việt Nam. Những đơn cử được đưa ra đó là tuyết rơi vào tháng 12 tại nhiều điểm ở Sapa mà từ năm 1961 đến nay mới xuất hiện trở lại. Rồi mưa đá nắng nóng ở Bắc Bộ, mưa ở khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm. Đối với nhóm ý kiến cho rằng những thay đổi về thời tiết trên trái đất lâu nay là hệ quả của hoạt động sản xuất công nghiệp, phát thải ra những loại khí gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất ấm dần lên, cũng như những can thiệp vào môi trường tự nhiên dưới hình thức phá rừng, xây dựng đập thủy điện chặn dòng chảy của các con sông, kỹ sư Đặng Đình Cung có nhận định.
Nhìn tương quan giữa hàm lượng khí carbon với chu kỳ của cường độ những hiện tượng khí hậu bất thường, thì phải nhận rằng có một mối liên hệ nào đó giữa thiên tai và tác động của con người mà ta có thể gọi là nhân tai. Nhưng quả đất thì lớn mà nhân loại thì nhỏ. Nếu tính những nguồn hiệu ứng nhà kính tự nhiên như là mây và sương mù, khí núi lửa, sinh vật và thảo vật phát ra, thì tác động của con người cũng chỉ tương đối thôi. Nhưng khí hậu là một sự cân bằng không ổn định. Chỉ cần thay đổi một chút và nhân loại đã tham gia vào sự thay đổi đó, là cân bằng đó mất đi một cách vĩnh viễn. Có lần ở bên tàu họ tắt tất cả các nhà máy và ngưng không dùng bất cứ phương tiện giao thông vận tải cơ giới nào trong vài ngày. Họ không thấy có hiệu quả gì đáng kể và lâu dài. Vấn đề là quán tính của địa cầu rất lớn. Con người đã tích lũy những tác động của công nghiệp từ 3 thế kỷ nay mới đến tình trạng nguy kịch như hiện nay. Vậy thì phải tắt tất cả những nhà máy và ngưng không dùng các phương tiện giao thông vận tải cơ giới trong ít nhất 3 thế kỷ thì mới có hy vọng tái lập được tình hình thời tiết trước cách mạng công nghiệp.
Hãng bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ hồi trung tuần tháng 12 vừa qua công bố số thiệt hại do thiên tai gây nên trong năm 2013 trên thế giới là lên đến khoảng 130 tỷ đô la. Riêng tại Việt Nam, tổng số thiệt hại do thiên tai trong năm 2013 được thống kê là chừng 30.000 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần so với tổng thiệt hại do thiên tai trong năm 2012. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.